Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 11. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Sứ đồ Phaolô viết trong câu 2 phần b rằng: Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ân điển cứu rỗi là điều kiện trước tiên và quan trọng hơn hết để một người từ địa vị tội nhân được trở nên con cái yêu dấu của Chúa. Từ đó phước hạnh trong ân điển cứu rỗi cứ được Đức Chúa Trời ban cho mỗi đời sống người con thật của Ngài, miễn là chúng ta phải nhận biết và hết lòng tin cậy vào đấng toàn năng mình đang thờ phượng và hầu việc. Đây là điều sứ đồ Phaolô đã cầu xin cho Timôthê khi vị mục sư trẻ này được giao phó công tác chăn bày tại hội thánh Ê-phê-sô. Thành phố Ê-phê-sô là một nơi đầy phức tạp vì thờ hình tượng và tà giáo. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng đã sắm sẵn mọi thứ phước lành để rồi chỉ cần hết lòng trung tín cậy trong nơi đấng đã kêu gọi và sai phái, thì chắc chắn rằng một sư trẻ Timôthê sẽ không phải chiến đấu cô đơn trước mọi khó nguy trong chức vụ. Trở lại với lời cầu xin của sứ đồ Phaolô trong câu 2 theo bản dịch mới: Mến gửi Timôthê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta, ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài. Đó là câu 2 theo bản dịch mới. Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê sẽ kinh nghiệm được ân sủng được ban cho từ Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó chắc chắn là điều Timôthê đã nếm trải được trong những năm tháng trước đây khi theo sứ đồ Phaolô trong các hành trình truyền giáo. Tuy nhiên, tại đây khi bước sang một giai đoạn mới của chức vụ, một mình trực tiếp nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo công vị Chúa ở tại Ê-phê-sô, cũng có nghĩa là Timôthê phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, như kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô đã chia sẻ, cũng như những gì Timôthê đã nhìn thấy trong chức vụ của thầy mình, đó là càng ở trong sự khó khăn, lại sẽ càng kinh nghiệm được ân sủng Chúa ban cho cách dư đầy. Đó là kinh nghiệm sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhì, chương 3, từ câu 10 đến câu 11 như sau: Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 từ câu 10 đến câu 11. Timôthê có thể đã biết rất rõ về điều sứ đồ Phaolô đã làm chứng lại tại thành Lystra, vì nơi đó vốn là quê hương của mình, như công vụ các sứ đồ chương 16 cho biết. Phaolô tới thành Đẹp-mơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha thì người Gê-rét. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Theo công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 1 đến câu 2. Sự bắt bớ khốc liệt mà sứ đồ Phaolô gánh chịu tại thành Lystra phát xuất từ lòng ganh tị của những người Giuđa đến từ những thành lân cận. Khi thấy sứ đồ Phaolô đang được hết thảy mọi người dân nơi đây tôn trọng vì đã nhân danh Chúa chữa lành cho người què, đồng thời đang rao giảng về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chương 14 sách công vụ các sứ đồ kỹ thuật như sau: Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra chẳng hề đi được, người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Bây giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Buổi sau người đi với Barnaba đến thành Đẹp-bơ. Theo công vụ các sứ đồ chương 14 từ câu 8 đến câu 10 và từ câu 19 đến câu 20. Thế nhưng ân sủng của Đức Chúa Trời đã luôn đổ đầy trên người đầy tớ hết lòng sốt sắng phục vụ Ngài. Khi kẻ thù xách động mọi người trở lòng ghen ghét Phaolô, ném đá ông đến nỗi tưởng như đã chết, rồi kéo ra ngoài thành bỏ xác nơi đó. Thế nhưng Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên Phaolô, làm cho ông vùng đứng dậy và vào trong thành đương lúc các môn đồ nhóm chung quanh người. Ân sủng của Chúa không chỉ bày tỏ trên sứ đồ Phaolô một hai lần hiếm hoi, nhưng xuyên suốt trong chức vụ của ông. Điều đó được ông làm chứng lại cho Timôthê khi gần cuối đời sống chức vụ hầu vị Chúa của mình trong thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 16 đến câu 18 như sau: Khi ta bên vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 16 đến câu 18. Thật nếu như sứ đồ Phao-lô không liều mình vì thập tự giá, không dấn thân trong chức vụ đầy khó khăn mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó, thì hắn đã không thể kinh nghiệm ân sủng dư dật Chúa đã bày tỏ trên đời sống của mình. Đó là một thách thức lớn mà mỗi người hầu việc Chúa cần phải nhìn biết và sẵn sàng đối diện. Đức Chúa Trời sẽ ban ân sủng cách dư dật trên đời sống người hầu việc Ngài ra sao là tùy thuộc vào mức độ tận hiến của họ thế nào. Nếu chưa ra trận đã run sợ và muốn thối lui thì chắc hẳn không thể trải nghiệm được niềm vui thắng trận cũng như sự quan phòng của Chúa trên những đầy tớ Ngài trên chiến trường ra sao. Lịch sử hội thánh đầu tiên đã ghi lại trường hợp của ông Giăng, còn gọi là Mát, thoạt đầu chức vụ đã sớm thối lui khi chuẩn bị cùng sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba bước vào xứ Pam-phi-li trong một hành trình truyền giáo như sau. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-sê trong xứ Pam-phi-li. Nhân dân đã lìa hai người trở về thành Jerusalem, theo công vụ các sứ đồ chương 13, câu 13. Dù rằng Kinh Thánh tại đây không cho biết rõ lý do vì sao, nhưng chắc chắn rằng đó là hành động đã không được sứ đồ Phao-lô vừa ý, và đó chính là lý do khiến sứ đồ Phao-lô kiên quyết từ chối sự có mặt của Giăng trong những hành trình tiếp theo, đến nỗi giữa ông và Ba-na-ba không cùng đi với nhau nữa mà chia thành hai đoàn truyền giáo. Không phải ai cũng có thể dễ dàng trung tín cho đến cuối cùng để giữ vững đức tin và chiến đấu vì danh Chúa. Nhưng nếu ai sẵn lòng tiến bước theo Chúa, quyết không từ nan, thì chắc hẳn sẽ kinh nghiệm được ân sủng của Đức Chúa Trời luôn tuôn đổ trên đời sống người đó. Đây là điều sứ đồ Phao-lô cầu thay cho một sư trẻ Timôthê trong chức vụ đầy khó khăn của người con thuộc linh của mình tại thành phố Ê-phê-sô. Nguyện xin con được ân điển ban cho bởi Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phao-lô nói riêng cũng là điều mà Chúa sẵn dành ban cho mọi người con Chúa nói chung. Tuy nhiên, để kinh nghiệm được phước hạnh đó thế nào thì trước hết phải đòi hỏi mọi người con Chúa tận hiến đời sống mình cho Chúa thế nào. Càng ở trong sự khó khăn, thử thách của đời sống bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm được ân sủng diệu kỳ ban cho bởi Đức Chúa Trời. Có khi nào chúng ta cảm thấy đuối sức, sờn lòng khi nhìn thấy những khó khăn, thách thức ở phía trước nên đã sớm lùi bước trên con đường thờ phượng Chúa hay những công tác mà hầu việc Ngài hay không? Cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta ngày nay kinh nghiệm được ân sủng dư dật của Ngài. Điều đó sẽ nuôi mọi người lớn lên trong đức tin và tiếp tục tinh thần tận hiến hầu vị Chúa để góp phần mở mang vương quốc của Ngài trên đất. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bất chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng chúa xót xa, đến chân thầy tại đôi Gô-tha, tay chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.